Chúng ta nói đến tứ bọc. Tứ bọc đây còn gọi là bọc lương. Bốn cái bọc lương. Như chúng ta biết lưu là cái dòng nước nó chảy. Cái dòng nước nó chảy mà nó cuốn mạnh, nó cuốn xoáy rất mạnh, gọi là bọc lương. Dòng nước nó chảy mạnh, nó chảy xiết mà nó lại xoáy thì gọi là bọc lương. Trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, tất cả chúng ta đó đều bị cái sự cản trở, là do trong tâm chúng ta có các cái triền cái và có các kiết sử. Còn đối với là những cái vị mà đã nhập vào dòng thánh hoặc là đã đắc cái quả vị Phật rồi đó, thì những cái vị này trong tâm không có còn triền cái và không có kiết sử. Tất cả chúng ta đây đó, là khi mà chúng ta muốn làm điều thiện hoặc là chúng ta muốn siêng năng để mà học pháp, để mà tu tập vân vân, hay là ngay cả cái lúc mà chúng ta siêng năng, chúng ta ngồi xuống để mà chúng ta hành thiền hoặc chúng ta tụng kinh đó, thì chúng ta cũng thấy là không có thể nào mà thuần khiết trong cái việc chúng ta làm. Là bởi vì sao? Là vì những cái triền cái và kiết sử nó nổi lên. Thì nói một cách tổng quát cho quý vị thấy, vậy sao chúng ta sẽ học những cái này kỹ, nói một cách tổng quát là gì? Thí dụ những cái ô nhiễm ở trong tâm của chúng ta thì ai cũng có, không có một người nào không có cả. Nhưng mà khi mà nó khởi nhẹ nhẹ lên đó, tức là sân hay tham nó khởi lên ít ít, thì nó chỉ là cái bệnh nhơ thôi. Nhưng mà khi mà những cái bệnh nhơ mà nó quyến tụ lại, nó thành ra giống như là một cái khối vậy, thì nó trở thành một cái sự cản trở. Cái sự cản trở đó thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái triền cái này. Những triền cái này nó phát sanh đó. Thí dụ giờ mình đến giờ tụng kinh cái nó ngán, cái nó làm cho nó chậm lại chút. Tại sao mà các sư các thầy đều khuyên mình nên tụng kinh đúng giờ? Bởi vì đúng giờ nó sẽ tập cho mình một cái thói quen nề nếp. Nhưng mà bữa nào triền cái nó khởi lên cho mình thấy đáng lẽ là đi tắm sớm, nhưng mà làm gì đó rồi nhớ tới cái chuyện làm cái tới giờ đó là cho nó trễ được vài phút, là nó nhiều lần như vậy là biết triền cái nó khởi lên đó. Nó làm cho mình đó, là trước những cái pháp thiện có thể tăng tiến về tâm linh của mình đó, thì nó làm cho dùng dằn, nó làm cho trì trệ, nó làm cho trì hoãn trở lại, thì mình biết rồi. Hoặc là đến cái giờ tu thiền chẳng hạn vậy, nó đi lanh quanh léo quéo rồi có khi nó sực nhớ ra có cái chuyện gì quan trọng hơn cái chuyện này nữa, cái là nó bỏ, cái nó nhẹ rồi. Tại sao? Tại vì nó có cái cớ để nó bỏ. Thì tất cả những cái đó là những cái biện luận của triền cái, nó phát sanh ở trong tâm của mình. Hoặc là bây giờ mình cũng tinh tấn mình ngồi vô rồi, nhưng mà ngồi rồi đó thì coi như là nó vừa vô một cái là nó liêm diêm nó ngủ rồi. Triền cái đây, triền cái nó phát sanh đây. Tức là nói vắn tắt lại, trong cái đời thường của chúng ta thôi, mà khi chúng ta muốn đi vào con đường thiện lành mà chúng ta thấy bị trục trặc, bị trì hoãn, bị giải đãi, hoặc là bị cắt ngang, bị xén ngang, bị ngăn chặn, tất cả những cái đó là triền cái đang phát sanh lên trong tâm. Và những cái triền cái này đó, nó càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn trong tâm, để nó thành ra một cái lực. Cái lực đó nó chi phối cái chúng sanh này, thì cái đó nó gọi là những cái kiết sử. Kiết này là kết, nó kết lại, nó kết lại thành cái lực. Cái lực rất là mạnh. Cái lực này nó gọi là ma lực. Và kinh điển đó cho chúng ta có một cái hình tượng, hình tượng đó là ma dương. Nó là mạnh nhất trong cái bầy ma đó, cho nên gọi là nó là ma dương. Thì cái sử này có nghĩa là sai khiến. Và khi mà những cái ô nhiễm trong tâm ta mà nó có một cái lực cực mạnh, mà nó có thể sai sử chúng ta đây, thì như vậy đó là chúng ta bị kiết sử hoành hành trong tâm. Vì vậy mà một người đó khi đắc vào trong cái dòng thánh thứ nhất đây, đây là đắc đạo, đây là đắc quả. Đạo quả của cái gọi là nhập lưu, tức là nhập vào dòng thánh đó, Thì người này đó là đoạn trừ được ba cái kiết sử đầu tiên. Nhập vào dòng thánh thứ hai thì đoạn trừ hai cái kiết sử nữa. Nhập vào dòng thánh thứ ba thì dứt được hai cái kiết sử của cái dòng thánh thứ nhì. Và khi mà nhập vào trong cái tâm thức của một cái vị thánh thứ tư là thánh A-la-hán đó, thì 10 kiết sử này chấm dứt. Bây giờ chúng ta xem 10 kiết sử này là gì. Thứ nhất, thân kiến. Thứ hai, hoài nghi. Thứ ba, giới cấm thủ. Thứ tư, tham. Thứ năm, sân. Thứ sáu là sắc ái. Thứ bảy, hữu ái. Thứ tám, ngã mạn. Thứ chín, phóng dật. Thứ mười, vô minh. Đó là 10 kiết sử. Như vậy quý vị thấy vô minh hoạt động chưa? Vô minh hoạt động đó là ngoại trừ cái tâm của vị Phật ra, vô minh đó là có mặt hết trong các cái cõi dục này. Vô minh có mặt trong sắc giới và vô sắc giới. Vô minh có mặt trong tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba. Như vậy chúng ta đây đó là chưa có đắc thiện sắc giới, chưa đắc thiện vô sắc giới, chưa nhập dòng thánh thứ nhất, chưa nhập dòng thánh thứ hai, chưa nhập dòng thánh thứ ba, thì vô minh nhất định có trong tâm chúng ta. Thì thấy nó ghê gớm, nó mạnh chưa? Nó phải tới dòng thánh thứ tư thì nó mới là cắt đứt được cái vô minh, nó mới xóa sạch được cái vô minh. Bây giờ chúng ta nhìn đây, ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì khi nào một người mà nhập vào dòng thánh thứ nhất, tức là nhập luôn, thì thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ chấm dứt. Đó là nhập luôn. Còn gọi là tu đà quần. Trong cái bản của quý vị có, nó gọi là tu đà quần. Rồi tới cái tầng thánh thứ hai là tư đà hàm. Tư đà hàm thì cái tầng thánh thứ hai đó, nó là tham với sân. Tư đà hàm là tầng thánh thứ hai. Bây giờ tới tầng thánh thứ ba, nó là A-la-hàm. Là nó diệt được tham sân ở dục, ở cõi dục. Đây là năm kiết sử đầu tiên. Năm kiết sử kế tiếp là sắc ái, hữu ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì cái năm cái này nè, chỉ có vị nào chứng đắc cái tầng thánh thứ tư, tức là A-la-hán, A-ra-hán, tức là một vị Phật, thì hết toàn bộ các cái kiết sử này. Khi một vị mà đắc vào cái, nhập vào cái dòng thánh này đó, nhập vào dòng thánh này, thì vị này đó cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu. Cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu trên thế gian này. Thế gian này có dục giới, thế gian này có sắc giới, và thế gian này có vô sắc giới. Cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu, nhập vào dòng thánh. Và vị này không bao giờ có thể tái sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. cái cửa, bốn cái cánh cửa của khổ đau là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula hoàn toàn khép chặt lại, không tái sanh vào bốn cõi khổ nữa. Và khi mà vị này đó đi vào cái dòng thánh nhập lưu như vậy đó, thì quý vị nãy như chúng ta nói cái thân kiến này đó, thì quý vị học về cái ngã, nó có 20 cái mà người ta chấp vào trong cái ngã này. Thì cái những cái mà gọi là cái tà kiến mà nó gắn liền với cái thân kiến đó thì nó chấm dứt rồi. Và cái hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về Phật Pháp Tăng vân vân thì những cái đó chấm dứt rồi. Và cái giới cấm thủ, giới cấm thủ này đây, giới cấm thủ là người ta có đưa ra những cái gọi là những cái điều luật, những cái điều lệ, hoặc là những nghi thức, những cái cách thức hành trì. Và người ta tin tưởng, người ta bám chặt vào những cái nghi thức, những cái cách thức này đó là có thể đưa đến giải thoát, hoặc là đưa đến thành tựu những cái điều tốt lành. Ví dụ một cái giới cấm thủ thứ nhất mà quý vị có thể thấy đó, bây giờ nói trong cái đời thường của mình đi, thí dụ như cái ngày mình mừng sinh nhật, hay là gọi là mình đáo tuế, tức là mừng cho cha mẹ được tròn 60 tuổi, hoặc là mừng thọ 70 tuổi, mừng thọ 80 tuổi, 90 tuổi vân vân, thì con cái hùng tiền lại đó, quay con heo quay thiệt là lớn, rồi đính bông đính hoa vô đẹp, rồi cầu cúng, rồi sau đó là chia ra cho tất cả mọi người đó đều được hưởng cái ngày vui ngày hôm đó. Và người ta làm cho đẹp đẽ sang trọng, tất cả những thức ăn gì mà ông bà mình thích ngày hôm đó là đều làm hết. Như vậy đó, người ta có một cái niềm tin như vậy, và người ta cho rằng cái đó là tròn cái chữ hiếu, và người ta cho rằng cái đó là cái điều rất là tốt đẹp mà mọi người nên làm. Thì cái đó trong đời thường đó, nó là giới cấm thủ đấy. Tại sao? Vì tất cả những sự sát sanh đều không bao giờ trổ quả an vui. Mừng tuổi thọ ông bà mình bằng cách giết hại những chúng sinh khác gọi là một cái món quà đẹp nhất, thì thưa quý vị, món quà đó đi ngược lại với điều mong ước của mình. Mà mình tin tưởng như vậy, mình làm như vậy, mình xúi bảo mọi người như vậy, hoặc là mọi người bắt chước như vậy, thì cái đó là cái mà mình bám chặt vào sẽ thành giới cấm thủ. Hoặc là khi mình đau mình bệnh, người ta nói là phải cúng con gà con vịt, phải làm con gì đó, cúng cho nhiều vô giấy vô gian đó thì nó sẽ được khỏe mạnh lên đó. Thì cái đó mà tin chắc như vậy, làm chắc như vậy, nhất định phải như vậy, đó là tà kiến. Bây giờ đó là nói đời thường. Bây giờ nói cái người tu của mình đây, cái người biết Phật Pháp rồi đó, vẫn có tà kiến, vẫn cả tà kiến để mà hình thành cái giới cấm thủ. Thí dụ như nói rằng nếu ngày nào tôi cũng lại 100 lại, tụng 100 biến, rồi đó là làm cái gì đó, mình ra một cái nghi thức đó, là như vậy chắc chắn là tôi sẽ được giải thoát. Và tin chắc như vậy, làm chắc như vậy, thưa quý vị, đó là giới cấm thủ. Tin rằng một ngày tôi tụng 10 thời kinh chẳng hạn, 100.000 cái biến chẳng hạn, có những người tới mấy trăm ngàn biến, rồi hoặc là coi như là tôi phải lễ lại như thế này, là nhất định tôi sẽ đưa đến giải thoát và nhập vào dòng thánh. Thì thưa quý vị, đó là giới cấm thủ. Tụng kinh là chuyện nên làm, bởi vì khi tụng kinh á, chúng ta có cái phước vô tham, phước vô sanh và phước trí. Quý vị muốn tụng những cái bài kệ mà nó lặp đi lặp lại để trở thành ra một cái tốt đẹp, một cái năng lực mà có thể giúp cho chúng ta trong lúc chúng ta phải đối đầu với những cái quả khổ đau của mình á, được. Ví dụ quý vị có cái bài kệ an lành thì nó là một cái Phật lực rất là mạnh. Thì những cái đó mà chúng ta lặp đi lặp lại hoài, nó có một cái năng lực rất là mạnh. Nó mạnh ở chỗ là khi trong cái gia đình chúng ta lộn xộn đó, mà chúng ta giải quyết không được, nói không ai nghe, mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài đó, thì mình không có để cho cái tâm của mình nó buồn, hoặc là nó tủi thân tủi phận, hoặc là nó trách, hoặc là nó phiền não, mà mình an trú trong cái bài kệ an lành như vậy đó, thì nó làm cho cái từ trường mà mâu thuẫn cãi cọ trong gia đình mình đây á, nó phả ra cái khí độc đó, thì bây giờ nó có giảm bớt. Cái thứ hai nữa, chúng ta đi thăm những cái người bệnh hoạn, bây giờ mình tới không biết nói gì tại người ta bệnh nặng quá, đứng hoài càng nghĩ cũng hơi buồn buồn ở trong lòng, thì như vậy là mình cho người ta thêm cái bệnh chứ không có cho thêm cái phước. Cho nên mình đứng đó mà tâm mình an trú trong bài kệ an lạc tối thiểu 3 lần rồi mình hồi hướng. Và cái năng lực của mỗi người khác nhau, mà cũng một bài kệ đó mà một người á, khi mà niệm lên á, thì năng lực rất mạnh, mà có người thì yếu. Đó là do cái chuyện chúng ta hành trì có thường xuyên hay không. Chứ không phải nói như vậy thì có nghĩa là quý vị không có những cái bài kệ để mà mình lặp đi lặp lại, hoặc là không nên tụng kinh, hoặc là không nên lễ Phật. Tất cả cái chuyện chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm những cái bài kệ đều rất tốt, nhưng nó là cái phương tiện để cho cái tâm chúng ta nó bớt phóng dật. Đó là cái phương tiện, nó làm cho cái lực an định trong tâm chúng ta mỗi ngày nó mạnh hơn. Và từ đấy thì chúng ta có thể làm cái nền để chúng ta bước vào cái pháp tu thiền tứ niệm xứ cho trí tuệ phát sanh. Bởi vì chúng ta đi đến giải thoát bằng trí tuệ chứ không phải bằng định, mà định là cái bước cần thiết. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta là cái người tu, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta lễ Phật một cách trang nghiêm đều đặn hàng ngày là việc rất tốt, là việc nên làm, việc phải làm. Nhưng chúng ta không coi đó là một cái phương tiện tối thượng và cuối cùng để đưa đến giải thoát, mà nó là những cái bước đầu tiên, những cái bước hành trì cần có để mà chúng ta đó là đủ cái lực mà chúng ta đi những cái bước hành trì khác hơn. Đó là bước hành trì của tứ niệm xứ để đưa đến giải thoát. Đó, cho nên khi mình bám trụ vào cái gì và mình không có hiểu rõ là mỗi một cái pháp hành trì của mình đưa đến cái kết quả như thế nào, mà mình đặt cho nó ở vào cái vị trí quá cái vai trò của nó, và mình bám chặt vào trong đó mà nhất định không nghe, khăng khăng không thay đổi, rồi mình sẽ chìm đắm trong đó, thì cái đó nó gọi là giới cấm thủ, hoặc là giữ giới. Giữ giới, nếu không giữ giới làm sao tu? Nhưng mình nói rằng tôi chỉ cần giữ giới thôi thì tôi có thể giải thoát, thì thưa quý vị, không, không giữ giới không tu được. Nhưng mà nói giữ giới đưa đến giải thoát thì chưa, nhưng mà giữ giới là cái nền để cho thiền định và thiền tuệ mới có thể phát sanh tốt được, chứ không phải dừng lại ở giữ giới. Bước chúng ta đi là phải giữ giới, phải thiền định, phải thiền tuệ. Còn nếu mình ngừng lại chỗ đó và nhất định khăng khăng ở chỗ đó thôi, không phát triển lên được nữa, bám chặt vào trong đó, nó là giới cấm thủ. Cho nên giới cấm thủ ở trong đời thường, giới cấm thủ có mặt trong tu tập luôn. Rồi khi nào mà chúng ta thoát ra được cái này, ba cái này mà thoát ra được thì nhập vào dòng thánh. Còn nếu không á, thì 10 cái này chúng ta có đủ ha. Và cái tham sân đây, tham đây, sân đây, tại sao không nói đến si? Là bởi vì trong nhân tham là có si, trong nhân sân là có si, cho nên nói tham sân là đương nhiên có si trong đó. Thành ra hai cái tham sân này nó đã chứa thẳng cái si trong này rồi, nó đi một chùm với nhau rồi. Thì khi mà đi vào cái dòng thánh thứ nhất này đó, thì cái tham sân si nó yếu. Đi vào tới cái dòng thánh thứ hai đó, thì cái tham sân si đó nó được diệt mạnh mẽ hơn chút. Nhưng mà tới tầng thánh thứ ba thì tham sân si ở cõi dục này nó mới hết, dục, cõi dục thôi mới hết. Nhưng mà qua cõi sắc giới đây, cõi vô sắc giới đây, thì nó vẫn còn. Cho nên nó có sắc ái, nó có hữu ái. Cho nên chúng ta phải biết cái này. Khi mà pháp bất thiện phát sinh trong tâm ta, nó có thể duyên với pháp bất thiện. pháp bất thiện phát sanh, nó có thể duyên với pháp thiện. Bây giờ pháp thiện phát sanh có thể duyên với pháp thiện, pháp thiện phát sanh có thể duyên với pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta ngay cái chỗ cái phần mà sắc ái hữu ái đây là pháp thiện duyên với pháp bất thiện. Nó nằm trong cái sắc ái và hữu ái đây. Bây giờ khi một vị mà nhập vào được sơ thiền thì quý vị hiểu cái năng lực của nó ghê gớm lắm. Nhập vào sơ thiền là nhất định được tái sanh trong cõi trời Phạm Thiên. Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền nữa, thì những cái cung trời đó càng lúc nó càng đẹp và nó càng rực rỡ hơn. Đó là nói về cái quả của nó. Còn nói về trong tâm á, thì cái tâm của người này nó, cái lực định nó càng lúc nó càng mạnh hơn, nó mạnh dữ lắm. Thì như vậy đó, cái người mà được cái pháp thiền này đó, thì như chúng ta biết sơ thiền thì cái chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc, chi thiền định có mặt trong tâm. Mà nó lần lượt, nó lần lượt, nó loại lần để nó còn lại cái định. Thì cái người mà đã đạt được cái đỉnh cao của cái định rồi đó, thì cái tâm của người ta đó rất là mạnh mẽ, rất là trong sạch, rất là sáng suốt. Và đồng thời đó, nó có một cái niềm hỷ lạc, an lạc ở trong tâm hoài. Thì cái người này đó ngỡ rằng mình đã đắc quả vị A-la-hán. Và người này đó không muốn ra khỏi cái trạng thái an lạc này, mà nhất định gìn giữ cái trạng thái này, không rời bỏ nó và không tiến lên nữa. Thì khi một người đó dính vào trong cái tầm, dính vào trong cái, tức là dính vào trong cái sơ thiền, dính vào trong cái nhị thiền, dính vào tam thiền, dính vào tứ thiền, dính vào ngũ thiền chẳng hạn, hãy bám vào trong cái vị trí thành tựu nào thì nó sẽ trở thành bất thiện cho đó. Cái thiện mình bám chặt vào trong chỗ đó mà không có sự hiểu biết thì cái pháp thiện này nó duyên với pháp bất thiện. Vì cái lẽ đó mà cái vị này đó đắc thiền rồi và tái sanh trong cái cõi trời rồi, bám trụ ở đó và tiếp tục luân hồi có khi bị thoát. Thì cái này đó là nó bám vào trong cái sắc giới. Người tu đắc thiền ở cõi nào, an lạc trong cõi đó, không muốn rời khỏi đó, tiếp tục tái sanh trong cõi đó, thì nó gọi là, cái đó là nó thuộc về sắc ái hoặc hữu ái, tức là thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Người ta bám vào trong cái thành tựu đó và người ta sẽ còn luân hồi. Thì khi cái vị mà đạt được quả A-la-hán rồi đó, đắc đạo quả A-la-hán rồi đó, là mới thoát khỏi cái việc mà bám trụ vào trong cái sự thành đạt về cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới của mình. Còn cái ngã mạn thì quý vị thấy rồi, học biết ngã mạn rồi đó. Thì như vậy đó, khi người ta nói mình ngã mạn nó đừng có giận. Mình có đó. Tại vì mình chưa có thành Phật mà. Mình mà có phước thành thánh mà người ta nói mình ngã mạn nó cũng có đó, chứ không phải nó không còn đâu. Và hỏi còn phấn vật không? Còn đấy. Nhưng mà nó yếu ớt, nó yếu ớt, chứ không phải là nó không có. Và tới cái tầng quả vị Phật rồi đó thì cái vô minh nó mới kết thúc. Mà khi nào mà nó còn phóng vật, nó còn vô minh, nó còn ngã mạn thì cái ngày đó cái tâm chúng ta chưa có hoàn toàn trong sạch. Giống như mình cái chai thủy tinh đó, mà mình chứa những cái chất mà nó có cái mùi nồng lâu ngày đó, mình rửa nó sạch rồi, nhưng mà thật sự nó có bám vô, nó có thấm vào bên trong. Mặc dù những cái bợn nhơ nó hết rồi, nó bám vào, nó thấm vào đó, mà cái mùi nó vẫn còn đọng lại đó. Thì những cái ô nhiễm mà nó thuộc vào năm cái tầng cấp mà gọi là cái thượng tầng kiếp sử này đây đó, thì đó là cái tâm của những vị này là trong sạch rồi. Những cái bợn nhơ thì hết rồi, nhưng mà những cái mà nó còn thấm đậm ở trong đó những cái nó còn giữ lại cái mùi của nó. Vậy chưa hết. Giống như cái chai mình rửa sạch rồi, sạch hết rồi, không có thể nói là còn dính một chút gì mà cái mình chứa đựng trong đó hết. Nhưng mà thật sự nó vẫn còn. Tại vì nó ngấm ở trong đó. Ngấm vào trong đó, trong cái lưu, trong hũ đó nó ngấm vậy. Cái mùi nó vẫn còn. Còn cái chất mà chứa đựng trong đó thì nó sạch rồi. Thì khi mà cái tầng thánh A-la-hán thì nó có cái khả năng nó khử mùi luôn. Và là làm cho những cái mà nó thấm ở bên trong đó là nó cũng biến mất luôn. Thì như vậy đó, mới gọi là cái tâm của người này vô lậu. Nó không còn một chút bợn nhơ, và không còn cái mùi nào có thể tiết ra, có thể bay ra, có thể lan tỏa ra được nữa. Thì cái vị này mới là một cái bậc A-la-hán. Thì như vậy đó, hôm nay chúng ta nói đến 10 cái phần kiết sử này, là bởi vì 10 phần kiết sử này nó sẽ hoạt động trong cái phần mà chúng ta gọi là tứ bọc đây. Cái hoạt động của nó là một cái dòng nước xoáy. Nó xoáy trong tâm chúng ta. Những kiết sử này nó xoáy trong tâm. Và nó là đích thực, nó là cái lực của ma dương. Đó, thì quý vị nắm cái này để rồi lần sau đó chúng ta sẽ học về nó. Và cái phần mà gọi là cái tứ bọc này đó, mà chúng ta nói về 10 kiết sử nó hoạt động ở đây á, thì 10 kiết sử này á, nó còn hoạt động ở cái chỗ thập triền này đó. Thập triền này cũng là hoạt động của 10 kiết sử đây. Cho nên hôm nay chúng ta nắm một ít về cái 10 kiết sử này để thấy nó hoạt động trong cái bọc, tức là trong cái nước xoáy này đây. Và nó bọc trong cái lưới mà nó siết chặt trong cái đời sống chúng ta ra sao, cái hoạt động của nó. Xin mời quý vị nghĩ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Akasattha cha pummattha devana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu sasanam akasattha cha pummattha devana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu rajano akasattha cha pummattha devana mahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu nyatayo akasattha cha pummattha devana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu panino akasattha cha pummattha devana gamahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu no sada chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thành lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.